điểm chủ chốt của Habermas về xuất phát điểm từ Marx là lý luận rằng hành động thông tin chứ không phải hành động hợp lý có mục đích, lao động, là hiện tượng riêng biệt và có tính chất lan rộng của con người. Nó, chứ không phải lao động, là nền tảng của mọi cuộc sống, có cấu trúc xã hội cũng như mọi khoa học của con người, trong khi Marx dẫn tới một tiêu điểm về lao động. Habermas dẫn tới một tiêu điểm về sự thông tin. Marx không chỉ tập trung vào lao động, ông còn lấy lao động tự do và sáng tạo làm cơ sở cho tác phẩm phân tích, phê phán các giai đoạn lịch sử khác nhau, đặc biệt là chủ nghĩa tư bản. Habermas cũng theo một cơ sở, nhưng trong một lĩnh vực mang tính thông tin hơn là hành động hợp lý có mục đích. Cơ sở của Habermas là sự thông tin không bị xuyên tạc, thông tin không có sự cưỡng bách. Từ cơ sở này, Habermas có khả năng phân tích, phê phán thông tin bị xuyên tạc. Ông quan tâm tới các cấu trúc xã hội đã xuyên tạc bóp méo thông tin, như Marx đã xem xét các nguồn xuyên tạc của lao động. Dù họ có những cơ sở khác nhau, cả hai đều có những cơ sở và chúng cho phép họ thoát khỏi chủ nghĩa tương đối và đưa ra các phán xét về các hiện tượng lịch sử. Habermas phê phán các lý thuyết gia, đặc biệt Weber, và các lý thuyết gia phê phán trước đó vì sự thiếu sót của họ đối với một cơ sở như vậy và sự sa vào chủ nghĩa tương đối của họ. Còn có một sự song hành khác giữa Marx và Habermas, cũng như các cơ sở của họ. Đối với cả hai, các cơ sở này thể hiện không chỉ những xuất phát điểm của họ, mà cả các đối tượng chính trị của họ. Nghĩa là, trong khi đối với Marx, mục tiêu là xã hội cộng sản, trong đó các lao động không bị bóp méo đầu tiên tồn tại. Đối với Habermas, mục tiêu chính trị là một xã hội mà thông tin không bị bóp méo. Trong phạm vi các mục tiêu tại chỗ, Marx tìm cách loại trừ các rào cản tư bản đối với lao động không bị bóp méo. Còn Habermas quan tâm đến sự việc loại trừ các rào cản đối với thông tin tự do. Ở đây, Habermas, như các lý thuyết gia phê phán khác, rút ra từ Freud và thấy có nhiều cái song song giữa các nhà phân tâm học làm ở cấp độ cá thể và cái mà ông nghĩ là cần được thực hiện ở cấp độ xã hội. Habermas thấy phân tâm học như là một lý thuyết về thông tin bị bóp méo và bị xâm chiếm bởi sự cho phép các thông tin cá thể theo một cách thức không xuyên tạc. Các nhà phân tâm học tìm kiếm các nguồn của sự xuyên tạc trong thông tin cá thể, nghĩa là các chướng ngại kiềm chế sự thông tin. Qua sự phản ánh, nhà phân tâm học nỗ lực giúp đỡ cá thể khắc phục những chướng ngại này. Tương tự, thông qua phê phán liệu pháp, một hình thức tranh luận phục vụ cho việc chọn lọc từ sự lừa dối bản thân một cách có hệ thống. Lý thuyết gia phê phán nỗ lực trợ giúp mọi người khắc phục các rào cản xã hội đối với thông tin không bị xuyên tạc. Khi đó, có một sự giống nhau giữa phân tâm học và lý thuyết phê phán. Các nhà phân tâm học trợ giúp bệnh nhân theo một cách rất giống với các nhà phê phán xã hội, giúp đỡ các nhóm bị áp bức trong xã hội. Đối với Marx, cơ sở của xã hội tương lai lý tưởng của Habermas tồn tại trong thế giới hiện thời. Nghĩa là, đối với Marx, các nhân tố của con người được tìm thấy trong quá trình lao động ở xã hội tư bản. Đối với Habermas, các nguyên tố của thông tin không bị xuyên tạc được tìm thấy trong mỗi hành động của thông tin hiện thời. Điều này đưa chúng ta tới vấn đề trung tâm về sự hợp lý hóa trong tác phẩm của Habermas. Ở đây, ông không chỉ chịu ảnh hưởng của Marx, mà cả của Weber. Trong tác phẩm của ông về sự hợp lý hóa, sự phân biệt của Habermas giữa hành động hợp lý có mục đích và hành động thông tin vẫn có tầm quan trọng trung tâm. Nhiều tác phẩm trước, theo quan điểm của ông, đã tập trung vào sự hợp lý hóa của hành động hợp lý có mục đích, dẫn tới sự tăng trưởng của các lực lượng sản xuất và sự gia tăng sự kiểm soát kỹ thuật lên đời sống. Hình thức hợp lý hóa này, như đối với Marx và Weber, là chủ yếu và có lẽ là vấn đề chủ yếu trong thế giới hiện đại. Sự hợp lý hóa hành động thông tin dẫn đến thông tin tự do ra khỏi sự thống trị. Một thông tin tự do và mở rộng. Sự hợp lý hóa ở đây liên quan tới sự giải phóng. chuyển các giới hạn ra khỏi thông tin. Đây là chỗ tác phẩm đã nói của Habermas trình bày về sự hợp thức hóa và nói chung hơn, ý thức hệ gắn vào. Nghĩa là có hai nguyên nhân chính của thông tin bị xuyên tạc. Chúng có thể bị loại trừ nếu chúng ta có một thông tin tự do và mở rộng. Ở cấp độ các tiêu chí xã hội, một sự hợp lý hóa như vậy bao gồm sự giảm đi các áp chế và hà khắc chuẩn mực, dẫn tới sự phức tạp và tính phản ảnh ở cá thể. Sự phát triển của hệ thống chuẩn mực ít hạn chế hay không hạn chế mới này nằm ở trung tâm lý thuyết về tiến hóa xã hội của Habermas. Thay vì là một hệ thống sản xuất mới, sự hợp lý hóa đối với Habermas dẫn tới một hệ thống chuẩn mực mới, ít xuyên tạc hơn. Dù ông xem nó là một sự hiểu lầm về quan điểm của ông, song nhiều người đã cáo buộc ông vì việc đã cắt bỏ đi các nguồn gốc Marxian của ông trong khi chuyển từ cấp độ vật chất sang cấp độ chuẩn mực. Điểm kết thúc của sự tiến hóa này, theo Habermas, là một xã hội hợp lý. Sự hợp lý ở đây có nghĩa là sự loại bỏ các rào chắn làm xuyên tạc thông tin, nhưng nói chung hơn, nó có nghĩa là một hệ thống thông tin trong đó các ý tưởng được thể hiện một cách rộng mở và được bảo vệ, đã chống lại các sự phê phán. Sự nhất trí không giới hạn phát triển trong quá trình tranh luận. Để hiểu điều này rõ hơn, chúng ta cần nhiều chi tiết hơn về hệ thống thông tin của Habermas. Habermas phân biệt giữa hành động thông tin đã thảo luận ở trên và sự chuyện trò bàn luận. Trong khi hành động thông tin diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, sự bàn luận là hình thức thông tin bị chuyển ra khỏi các ngữ cảnh về kinh nghiệm. Hành động và các cấu trúc của nó bảo đảm rằng các luận điệu có giá trị được đóng ngoặc của các lý thuyết. Giới thiệu hay cảnh báo là đối tượng riêng biệt của sự thảo luận. Rằng các thành viên, các chủ đề, các bài báo không bị hạn chế, trừ phi đối chiếu với các mục tiêu kiểm chứng các luận điệu có giá trị liên quan. Rằng không có lực lượng nào ngoại trừ sự lập luận tốt hơn được thực hiện. Và rằng mọi động cơ của sự cộng tác nghiên cứu vì chân lý được loại trừ. Trong thế giới lý thuyết của sự luận bàn, ẩn mình bên dưới thế giới của các hành động thông tin là hoàn cảnh phát biểu lý tưởng. Trong đó, lực lượng hay quyền lực không quyết định lập luận nào chiến thắng. Thay vì thế, lập luận khá nhất tự mang lại chiến thắng. Sức nặng của chứng cứ và luận chứng quyết định cái được xem là có giá trị hoặc là chân lý. Các lập luận phát sinh từ một cuộc bàn luận như thế và các thành viên đã đồng ý là chân lý. Như vậy, Habermas đi theo một lý thuyết nhất trí về chân lý, đúng hơn là một bản sao hoặc thực tiễn lý thuyết về chân lý. Chân lý này là bộ phận của tất cả các thông tin và sự thể hiện trọn vẹn của nó là mục đích của lý thuyết tiến hóa của Habermas. Như Thomas McCarthy nói, ý tưởng về chân lý cuối cùng chỉ tới một hình thức tương tác nằm ngoài vòng của mọi ảnh hưởng xuyên tạc. Cuộc đời tốt đẹp và chân chính, đó là mục tiêu của lý thuyết phê phán vốn đã có trong nhận thức về chân lý. Nó đã được báo trước trong mọi hành động biểu đạt. Sự nhất trí phát sinh mang tính lý thuyết trong bàn luận và tính tiền lý thuyết trong hành động thông tin. Khi bốn kiểu luận điệu có giá trị nảy sinh và được nhận ra bởi các bên tương tác. Đầu tiên, phát biểu của con người nói được, xem là có thể hiểu thấu được. Thứ hai, các đề xuất đề ra bởi người nói là đúng, nghĩa là người nói đưa ra kiến thức đáng tin cậy. Thứ ba, người nói chân thật khi đưa ra các đề xuất. Thứ tư, đối với người nói, sự việc đưa ra những đề xuất đó là đúng đắn và chính xác. Anh ta có quyền làm điều đó. Các nhất trí nảy sinh khi mọi luận điệu có giá trị được đưa ra và được chấp nhận. Nó bị phá vỡ nếu có một hay nhiều hơn luận điệu bị đặt vấn đề. Quay trở lại điểm nói trước. Có những lực lượng trong thế giới hiện tại xuyên tạc quá trình này, ngăn cản sự phát sinh của một sự nhất trí và có thể khắc phục được ở xã hội lý tưởng sắp tới của Habermas. Như vậy, trong phạm vi truyền thống của lý thuyết phê phán, Habermas đã phát triển một biến thể có giá trị riêng của ông, dù nó vẫn còn nằm trong phạm vi lý thuyết phê phán, và nói chung hơn, trong các truyền thống theo Marx, nó có một số yếu tố hoàn toàn khác. Ngoài ra, lý thuyết này tiếp tục phát triển, và trong các tác phẩm gần đây, Habermas đã đi theo một số điều hướng mới thú vị. Các chiều hướng mang lý thuyết của ông đi xa khỏi lý thuyết theo Marx và phê phán. Chúng ta sẽ thảo luận các phát triển gần đây trong lý thuyết của Habermas ở chương 9 và chương 10.
Lý thuyết phê phán hiện đại. Habermas là người nổi bật nhất trong các tư tưởng gia xã hội ngày nay. Ông không đơn độc trong cuộc đấu tranh để phát triển lý thuyết phê phán cho thích ứng tốt hơn với các thực tiễn hiện thời. Để minh họa những nỗ lực liên tục này, tiếp theo là một thảo luận vắn tắt về nỗ lực của Kellner để phát triển một lý thuyết phê phán về cái mà ông gọi là chủ nghĩa tư bản kỹ thuật, Techno-Capitalism. Lý thuyết của Kellner dựa trên tiền đề rằng chúng ta sẽ không đi tới một thời đại hậu hiện đại hoặc hậu công nghệ, mà đúng hơn là chủ nghĩa tư bản tiếp tục nắm quyền ngự trị tối cao, như nó đã từng nắm trong thời hoàng kim của lý thuyết phê phán. Do vậy, ông cảm thấy rằng các khái niệm cơ bản đã được phát triển để phân tích chủ nghĩa tư bản, ví dụ sự vật dụng hóa, sự tha hóa, vẫn tiếp tục thích hợp cho việc phân tích chủ nghĩa tư bản kỹ thuật. Kellner xác định chủ nghĩa tư bản kỹ thuật là một hình thể của xã hội tư bản, trong đó kiến thức khoa học và kỹ thuật, sự tự động hóa, các máy tính và kỹ thuật tiên tiến đóng một vai trò trong quá trình sản xuất, song hành với vai trò của lực lượng người lao động, cũng như sự cơ giới hóa và các máy móc trong các thời đại sớm hơn của chủ nghĩa tư bản. Trong khi đồng thời cũng sản sinh ra các kiểu cấu trúc xã hội, các hình thái văn hóa và cuộc sống đời thường mới mẻ. Trong phạm vi kỹ thuật, Marxian, trong chủ nghĩa tư bản kỹ thuật, tư bản bất biến sẽ tiếp nối cho tư bản biến thiên khi tỷ lệ giữa kỹ thuật và lao động tăng ra đạt mức chi phí đầu vào của lực lượng lao động. Thế nhưng chúng ta không nên bỏ sót sự kiện rằng chủ nghĩa tư bản kỹ thuật vẫn còn mang hình thái của chủ nghĩa tư bản, mặc dù xã hội mới với một nền kỹ thuật có tầm quan trọng hơn gấp nhiều lần trước đó. Kellner đã học được từ những thất bại của những người Marxist khác. Do vậy, ông chống lại ý tưởng rằng kỹ thuật quyết định siêu cấu trúc của xã hội. Nhà nước và văn hóa được xem ít nhất là phần nào có tính tự trị trong chủ nghĩa tư bản kỹ thuật. Ông cũng từ chối xem chủ nghĩa tư bản kỹ thuật là một giai đoạn mới trong lịch sử, nhưng xem nó một cách chính xác là một hình thể mới trong phạm vi chủ nghĩa tư bản. Kellner cũng không đơn giản tập trung vào các vấn đề gây ra bởi chủ nghĩa tư bản kỹ thuật, mà còn nhìn vào các khả năng mới của nó đối với tiến trình xã hội và sự giải phóng xã hội. Trong thực tế, một vai trò chủ yếu đối với lý thuyết phê phán, theo quan điểm của Kellner, không chỉ là phê phán nó, mà còn phải nỗ lực phân tích các khả năng giải phóng được mở ra bởi chủ nghĩa tư bản kỹ thuật. Kellner cũng từ chối quay trở lại các giai cấp chính trị cũ, mà nhìn ra các tiềm năng lớn trong các phong trào xã hội khác nhau như phụ nữ, môi trường, đã nảy sinh trong vài thập kỷ qua. Kellner không tán thành việc phát triển một lý thuyết tầm vĩ mô về chủ nghĩa tư bản kỹ thuật. Quan điểm chủ yếu của ông là, mặc dù nó có biến đổi sâu đương thời, do vậy, các công cụ được cung cấp bởi trường phái phê phán và lý thuyết Marxian nói chung tiếp tục thích ứng cho thế giới ngày nay. Chúng ta khép lại phần này với diễn tả của Kellner về văn hóa, kỹ thuật. Vì sự quan tâm đến văn hóa đối với lý thuyết phê phán có tính chất quan trọng trung tâm. Văn hóa, kỹ thuật thể hiện một hình thể của văn hóa quần chúng và xã hội tiêu thụ, trong đó các hàng hóa tiêu thụ, phim ảnh, TV, các hình ảnh đại chúng và thông tin máy tính hóa trở thành hình thức thống trị về văn hóa thông qua các thế giới đã phát triển và đang gia tăng thâm nhập vào các nước đang phát triển. Trong nền văn hóa, kỹ thuật, hình ảnh, quang cảnh và các tiện nghi thẩm mỹ đi đến chỗ thiết lập các hình thức văn hóa mới, nô dịch, đô hộ cuộc sống hàng ngày và chuyển biến các nền chính trị, kinh tế và các quan hệ xã hội. Trong tất cả các lĩnh vực này, kỹ thuật đóng một vai trò ngày càng chủ yếu. Ở đây có nhiều cái sẽ được khám phá bởi các lý thuyết gia phê phán tương lai, như bản chất của bản thân văn hóa kỹ thuật. các tiện nghi của nó, sự đô hộ của nó lên thế giới, đời sống và tác động biện chứng của nó đối với kinh tế và các bộ phận khác trong xã hội. Ở đây có nhiều cái mới, nhưng cũng có nhiều cái dựa vào các tư tưởng chủ yếu của lý thuyết phê phán. 4 La Mã, xã hội học kinh tế Tân Marxian. Như chúng ta đã thấy xuyên suốt trong chương này, nhiều nhà Tân Marxist, ví dụ các lý thuyết gia phê phán, đã có một số đánh giá tương đối về thể chế kinh tế, phần nào đó như là một phản ứng chống lại sự thái quá của các nhà kinh tế quyết định luận. Tuy nhiên, những phản ứng này tự chúng trong lúc vận động đã tạo ra một loạt các phản ứng chống lại. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét tác phẩm của một vài nhà Marxist đó, những người đã quay lại một tiêu điểm vào phạm vi kinh tế. Tác phẩm của họ không chỉ đơn giản lặp lại lý thuyết theo Marx thời kỳ đầu, nó thiết lập một nỗ lực điều chỉnh lý thuyết theo Marx cho thích ứng với các thực tiễn của xã hội tư bản hiện đại. Tất nhiên, có một loạt các tác phẩm xử lý vấn đề kinh tế từ quan điểm lý thuyết theo Marx. Đa phần chúng chỉ thích ứng trong phạm vi kinh tế, nhưng một ít trong số đó đã có ảnh hưởng đối với xã hội học. Chúng tôi sẽ xử lý hai thể loại tác phẩm trong phần này. Thể loại đầu tiên tập trung vào vấn đề rộng lớn về tư bản và lao động. Thể thứ hai bao gồm một tác phẩm hẹp hơn và có tính đương đại hơn về sự chuyển hóa từ thuyết Fordism sang thuyết sau post-Fordism. Tư bản và lao động. Tư bản độc quyền. Cái nhìn nội quan nguyên thủy của Marx vào các cấu trúc kinh tế và các quá trình dựa trên cơ sở phân tích của ông về chủ nghĩa tư bản thời bấy giờ. Cái chúng ta có thể nghĩ là một chủ nghĩa tư bản có tính chất cạnh tranh. Các công nghệ tư bản đó về mặt so sánh là nhỏ. Kết quả là không có một nền công nghệ đơn độc hoặc một nhóm công nghệ nhỏ nào có thể nắm quyền kiểm soát toàn bộ và không có đối kháng trên một thị trường. Phần nhiều các tác phẩm kinh tế của Marx dựa trên tiền đề này, chính xác vào thời của ông, rằng chủ nghĩa tư bản là một hệ thống cạnh tranh. Nói cho chắc, Marx cũng đã dự đoán khả năng của các độc quyền trong tương lai, nhưng ông chỉ đánh giá vắn tắt về chúng. Nhiều lý thuyết gia theo Marx sau này tiếp tục làm việc như thể chủ nghĩa tư bản vẫn còn y nguyên như vào thời của Marx. Chính trong bối cảnh như thế, chúng ta phải xem xét tác phẩm của Baran và Suisi. Họ bắt đầu với một phê phán về khoa học xã hội Marxist vì sự lặp lại các công thức quen thuộc và vì sự thất bại trong việc giải thích các phát triển quan trọng gần đây trong xã hội tư bản. Họ cáo buộc lý thuyết theo Marx về sự trì trệ vì nó tiếp tục dựa vào một giả thuyết về một nền kinh tế cạnh tranh. Một lý thuyết theo Marx hiện đại phải theo quan điểm của họ nhận ra rằng chủ nghĩa tư bản cạnh tranh đã gần như bị thay thế bởi chủ nghĩa tư bản độc quyền. Một vấn đề trung tâm đối với Baran và Suisi là sự mô tả bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Chủ nghĩa tư bản độc quyền Monopoly Capitalism có nghĩa là một hoặc một vài nhà tư bản kiểm soát một bộ phận của nền kinh tế. Rõ ràng, có tính ít cạnh tranh hơn nhiều ở chủ nghĩa tư bản độc quyền so với chủ nghĩa tư bản cạnh tranh. Trong chủ nghĩa tư bản cạnh tranh, các tổ chức cạnh tranh trên cơ sở giá cả, nghĩa là nhà tư bản cố bán nhiều hàng hóa bằng cách đưa ra giá thấp hơn. Trong chủ nghĩa tư bản độc quyền, các hãng không còn cạnh tranh theo lối đó bởi vì một hoặc một vài hãng kiểm soát cả một thị trường. Sự cạnh tranh chuyển sang lĩnh vực buôn bán, quảng cáo, bao bì và các phương pháp khác để thu hút các khách tiêu thụ tiềm năng là các lĩnh vực chính của sự cạnh tranh. Sự vận động từ cạnh tranh giá cả sang buôn bán là một phần của một đặc tính quá trình khác của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Sự hợp lý hóa tiến trình Progressive Rationalization. Sự cạnh tranh giá cả đi đến chỗ bị xem là phi lý cao độ, nghĩa là từ một quan điểm của nhà tư bản độc quyền đưa ra các giá cả ngày càng thấp có thể dẫn tới rối loạn thị trường, chưa nói đến lợi nhuận thấp đi và thậm chí đến chỗ bị phá sản. Cạnh tranh buôn bán, trái lại, không phải là một hệ thống cạnh tranh khốc liệt. Thực tế, nó còn cung cấp công việc cho công nghệ quảng cáo. Hơn nữa, giá cả có thể giữ ở mức cao. Với các trị giá bán ra và cổ đông đơn giản được cộng thêm vào giá cả. Như vậy, cạnh tranh buôn bán ít có tính nguy cơ hơn nhiều so với cạnh tranh giá cả. Một khía cạnh chủ yếu khác của chủ nghĩa tư bản độc quyền là sự gia tăng các công ty khổng lồ, với một số công ty lớn hơn kiểm soát phần lớn các bộ phận của nền kinh tế. Trong chủ nghĩa tư bản cạnh tranh, tổ chức bị kiểm soát bởi một mình ông chủ hãng, công ty hiện đại bị làm chủ bởi một số lượng lớn cổ đông, nhưng một số ít cổ đông lớn nắm giữ phần lớn cổ phần, dù các cổ đông làm chủ công ty. Những nhà quản lý thực hiện việc kiểm soát hàng ngày, nhà quản lý là cốt lõi trong chủ nghĩa tư bản độc quyền, trong khi các ông chủ hãng là cốt lõi trong chủ nghĩa tư bản cạnh tranh. Các nhà quản lý có quyền lực đáng kể mà họ tìm cách duy trì. Họ thậm chí còn tìm sự độc lập tài chính đối với hãng của họ bằng cách cố gắng càng nhiều càng tốt để làm sản sinh ra bất kỳ khoản ngân quỹ nào họ cần hơn là dựa vào các nguồn ngân quỹ bên ngoài. Baran và Suisi phê phán một cách cực đoan về quan điểm trung tâm của nhà quản lý công ty trong xã hội tư bản hiện đại. Các nhà quản lý được xem là các nhóm hợp lý cao được định hướng để tối đa hóa lợi nhuận của tổ chức. Do đó, họ không có xu hướng đánh liều, vốn là đặc điểm của các ông chủ hãng thời trước. Họ có một viễn cảnh dài ngày hơn các ông chủ hãng, trong khi các nhà tư bản thời sơ khai quan tâm tới lợi nhuận trong vòng luân chuyển ngắn, thì các nhà quản lý hiện đại nhận ra rằng các nỗ lực như thế có thể có khả năng dẫn tới sự cạnh tranh giá cả hỗn loạn, có thể có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận lâu dài của hãng. Do vậy, nhà quản lý sẽ từ bỏ một số lợi nhuận ngắn ngày để tăng cường tối đa lợi nhuận dài hạn. Vấn đề trung tâm trong chủ nghĩa tư bản độc quyền là khả năng sinh sôi và sử dụng các giá trị thặng dư kinh tế của hệ thống giá trị thặng dư kinh tế Economic Surplus, được xác định là sự chênh lệch giữa giá trị của sản phẩm mà xã hội sản xuất ra được và chi phí sản xuất nó. Do mối quan tâm của họ tới vấn đề thặng dư, Baran và Suisi rời bỏ mối quan tâm của Marx về sự bóc lột lao động và nhấn mạnh vào sự nối kết giữa kinh tế và các thể chế xã hội khác, nói riêng là sự thu hút thặng dư kinh tế của các thể chế này. Các nhà quản lý tư bản hiện đại là nạn nhân của chính thành công của họ. Một mặt, họ có khả năng ấn định giá cả một cách tùy tiện, vị trí độc quyền của họ trong nền kinh tế. Mặt khác, họ tìm cách cắt giảm các chi phí trong tổ chức, đặc biệt là chi phí liên quan tới lao động cổ xanh, nghĩa là lao động phổ thông. Khả năng ấn định giá cao và cắt giảm phí tổn dẫn tới nâng cao giá trị thặng dư kinh tế. Vấn đề lúc này là nhà tư bản chạm trán với câu hỏi sẽ làm gì với giá trị thặng dư này? Một khả năng là tiêu thụ nó, trả cho các nhà quản lý các khoản lương khổng lồ và chi các phần cổ tức lớn cho các cổ đông để số tiền đó biến thành sân vườn, xe Rolls-Royce, châu báu, nữ trang và trứng cá muối. Điều này được thực hiện tới một mức độ nhất định, nhưng giá trị thặng dư quá lớn đến nỗi không bao giờ tiêu thụ được thậm chí một phần nhỏ của nó. Ở bất cứ trường hợp nào, sự tiêu thụ thể hiện ra trước mắt là đặc tính của các ông chủ hãng cũ hơn là của các nhà quản lý và cổ đông hiện đại. Một sự lựa chọn thứ hai là đầu tư giá trị thặng dư vào những việc như cải tiến kỹ thuật và đầu tư nước ngoài. Hành động có vẻ có lý này do các nhà quản lý tiến hành ở một mức độ nhất định. Có một hạn chế chủ yếu là sự đầu tư như thế, nếu thực hiện một cách khôn ngoan, sản sinh ra giá trị thặng dư, thậm chí lớn hơn. Điều này chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề sử dụng giá trị thặng dư kinh tế. Các nỗ lực gia tăng buôn bán có thể thu hút một số giá trị thặng dư. Các nhà tư bản hiện đại có thể kích thích nhu cầu đối với các thị trường cho sản phẩm của họ và bằng các công cụ như thay đổi kiểu dáng, tạo ra sự lỗi thời có chủ tính và bán hàng trả góp một cách dễ dàng. Tuy nhiên, lựa chọn này cũng có vấn đề. Đầu tiên, nó không thể thu hút hết giá trị thặng dư. Thứ hai, nó có vẻ còn kích thích sự mở rộng hơn nữa công ty. Và tới lượt việc này lại dẫn tới những cấp độ lớn hơn về giá trị thặng dư. Theo Baran và Suisi, chọn lựa duy nhất còn lại là sự tiêu xài hoang phí. Giá trị thặng dư cần được tiêu phí, và có hai cách để làm điều này. Đầu tiên là sự tiêu dùng của chính phủ phi quân sự trong việc duy trì hàng triệu người lao động trong các công việc của chính phủ và hỗ trợ cho vô số các chương trình của chính phủ. Thứ hai là tiêu dùng vào quân sự, bao gồm các khoản chi quân sự kinh khủng và ngân sách hàng triệu đô la cho các trang bị đắt tiền nhanh chóng trở nên lỗi thời. Quan điểm của Baran và Swissy có nhiều yếu kém. Chẳng hạn, nó có vẻ như thực sự không có cách nào tốt để rũ bỏ giá trị thặng dư. Và có lẽ đó chính là quan điểm mà Baran và Swissy muốn thông tin. Nó dẫn chúng ta tới một ấn tượng rõ ràng rằng đây là một mâu thuẫn không thể giải quyết trong xã hội tư bản. Hiển nhiên, mọi chi phí của các nhà tư bản dẫn tới yêu cầu lớn hơn và dẫn tới giá trị thặng dư lớn hơn. Chính phủ và những người lao công quân sự sử dụng tiền của họ vào nhiều hàng hóa hơn. Khi một số trang thiết bị quân sự được sử dụng, sẽ có một nhu cầu đối với trang thiết bị mới và tốt hơn. Một phê phán khác có thể đưa ra đối với Baran và Swissy là họ nhấn mạnh thái quá đến sự hợp lý của các nhà quản lý. Heber Simon, ví dụ, lập luận rằng các nhà quản lý quan tâm đến việc tìm và chỉ có thể tìm ra các giải pháp thỏa đáng ở mức tối thiểu hơn là tìm ra các giải pháp hợp lý nhất và có hợp lý nhất. Một vấn đề khác là các nhà quản lý trong thực tế có phải là các nhân vật chủ chốt trong chủ nghĩa tư bản hiện đại không? Nhiều người cho rằng chính lực lượng cổ đông đông đảo mới là người thực sự kiểm soát hệ thống tư bản. Nói tóm lại, Baran và Swissy chấp nhận tiêu điểm kinh tế truyền thống của lý thuyết theo Marx và rồi đưa nó tới một hướng mới và quan trọng hơn. Cụ thể, họ chuyển tiêu điểm từ quá trình lao động sang các cấu trúc kinh tế của xã hội tư bản hiện đại. Bây giờ, chúng ta quay sang Braverman, người chịu ảnh hưởng bởi tác phẩm của Baran và Swissy, nhưng tìm cách quay sang mối quan tâm của truyền thống theo Marx về quá trình lao động. Lao động và tư bản độc quyền. Harry Braverman coi quá trình lao động và sự bóc lột công nhân là trung tâm của lý thuyết theo Marx. Dù sự nhấn mạnh của ông khác với Baran và Swissy, ông xem tác phẩm của mình có mối ràng buộc chặt chẽ với tác phẩm của họ. Tựa đề của sách Lao động và tư bản độc quyền phản ánh tiêu điểm chính của ông và điểm tựa của nó là sự xuống cấp của lao động trong thế kỷ 20, cho thấy mối quan tâm của ông trong việc điều chỉnh viễn cảnh của Marx về các thực tiễn lao động trong thế kỷ 20. Braverman không chỉ định cập nhật mối quan tâm của Marx đối với lao động phổ thông, mà còn để kiểm tra cái đã xảy ra đối với các công nhân phục vụ và công nhân cổ trắng. Marx ít chú ý đến hai nhóm này, nhưng từ thời của ông đến nay, họ đã trở thành phạm trù nghề nghiệp chủ yếu cần phải chú ý đến một cách nghiêm túc cẩn thận. Liên quan đến tác phẩm của Baran và Swissy, có thể nói rằng một trong những phát triển chính trong chủ nghĩa tư bản độc quyền là sự suy tàn tương đối của các công nhân cổ áo xanh và sự gia tăng đồng thời ở lực lượng công nhân cổ áo trắng và công nhân phục vụ trong việc tham gia vào các tổ chức mang đặc tính của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Phân tích của Braverman bắt đầu với một xem xét kỹ lưỡng định hướng của Marx. Ông làm rõ rằng các phê phán của ông đối với thế giới lao động đương thời không phản ánh một ao ước quay hiện tại trở về thời quá khứ. Ông nói rằng ông không lãng mạn hóa các nghề nghiệp thủ công thời xa xưa và các điều kiện lỗi thời của các kiểu lao động nay đã trở thành xưa cũ. Cũng như Marx, Braverman là một nhà phê phán không đối kháng với tự thân khoa học và kỹ thuật, mà đơn giản là cách thức mà chúng được sử dụng trong chủ nghĩa tư bản, như là thứ vũ khí thống trị trong việc tạo ra, duy trì và đào sâu một ngăn cách giữa các giai cấp trong xã hội. Trong sự sử dụng của nhà tư bản, khoa học và kỹ thuật đã được vận dụng một cách có hệ thống để tước đoạt lao động từ truyền thống thủ công của nó, mà không tạo ra bất cứ cái gì để thế chỗ nó. Braverman tin rằng, trong những điều kiện khác, với đôi bàn tay khác, đó là chủ nghĩa xã hội, khoa học, kỹ thuật, công nghệ có thể được sử dụng một cách khác, văn minh, hoàn hảo, có hệ thống để tạo ra một thời đại, nay chưa thành hiện thực. Trong đó, đối với người lao động, nghề nghiệp thủ công thỏa đáng nảy sinh từ ý thức và tinh thông nghề nghiệp nhiều hữu dụng của quá trình lao động sẽ được kết hợp với sự diệu kỳ của khoa học và sự khéo léo của máy móc. Một thời đại, trong đó mọi người sẽ được hưởng phúc lợi ở một mức độ nhất định từ sự kết hợp này, hướng tới mục tiêu mở rộng phân tích của Marx về những người công nhân cổ áo xanh ra những người công nhân cổ áo trắng và công nhân phục vụ. Braverman lý luận rằng khái niệm giai cấp công nhân không diễn tả một nhóm người hay nghề nghiệp cụ thể, mà đúng hơn, nó là sự thể hiện của một quá trình mua và bán lực lượng lao động. Trong phạm vi quá trình này, Braverman lý luận rằng trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, có thể thấy rõ không một ai làm chủ các phương tiện sản xuất. Do đó, nhiều người, trong đó bao gồm phần lớn công nhân cổ áo trắng và công nhân phục vụ, bị buộc phải bán lực lượng lao động của họ cho một ít người. Theo quan điểm của ông, sự kiểm soát và bóc lột tư bản cũng như các quá trình phát sinh của sự cơ giới hóa và hợp lý hóa đang được mở rộng tới các nghề nghiệp cổ trắng và phục vụ, dù tác động của chúng chưa lớn như đối với các nghề nghiệp cổ áo xanh. Braverman đặt cơ sở phân tích của ông trên nhân loại học của Marx, đặc biệt là khái niệm của Marx về tiềm năng của con người. Braverman lý luận rằng mọi hình thức của đời sống cần tự duy trì chúng trong môi trường của chúng, nghĩa là chúng cần làm cho tự nhiên thích ứng với các nhu cầu riêng của chúng. Lao động là quá trình qua đó tự nhiên bị biến đổi để nâng cao sự hữu ích của nó. Theo nghĩa này, thú vật cũng có lao động, nhưng cái làm con người trở nên cá biệt là ý thức của họ. Mọi người có một hệ thống các năng lực tinh thần mà các loài thú khác không có. Lao động của con người do vậy được định tính bởi một sự hợp nhất, các khái niệm, tư duy và sự thực hiện, hành động. Sự hợp nhất này có thể bị phân hủy, và chủ nghĩa tư bản là giai đoạn cốt lõi trong sự phá hủy sự hợp nhất giữa tư duy và hành động trong thế giới lao động. Một thành tố cơ bản trong sự phá hủy này của chủ nghĩa tư bản là sự mua bán lực lượng lao động. Nhà tư bản có thể mua các dạng lực lượng lao động nhất định, chứ không phải là các dạng khác. Ví dụ, họ có thể mua lao động phổ thông và quả quyết rằng lao động trí óc nằm ngoài quá trình này. Dù điều trái ngược có thể xảy ra, nó dường như sẽ không xảy ra. Kết quả là chủ nghĩa tư bản được định tính bởi một sự gia tăng số lượng những lao động phổ thông và ngày càng ít các lao động trí óc. Điều này dường như trái với các số liệu thống kê đã phản ánh một sự gia tăng lớn về lao động cổ áo trắng, được giả thiết là các nghề nghiệp thuộc về trí óc. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy, Braverman tin rằng nhiều nghề nghiệp cổ áo trắng đang bị vô sản hóa, tạo ra những khả năng phân biệt về nhiều cách với lao động phổ thông. Kiểm soát bằng quản trị. Braverman công nhận sự bóc lột kinh tế, tiêu điểm của Marx, nhưng tập trung hơn vào vấn đề kiểm soát. Ông đặt câu hỏi, các nhà tư bản kiểm soát lực lượng lao động mà họ thuê mướn ra sao? Một lời đáp là họ thực hiện sự kiểm soát như thế thông qua các nhà quản lý. Thực tế, Braverman mô tả sự quản trị là một quá trình lao động được thực hiện vì mục đích kiểm soát trong phạm vi công ty. Braverman tập trung vào các phương tiện phi cá nhân hơn, được sử dụng bởi các nhà quản lý để kiểm soát công nhân. Một trong những quan tâm chủ yếu của ông là sự tận dụng chuyên biệt hóa để kiểm soát công nhân. Ở đây, ông cẩn thận phân biệt giữa sự phân loại lao động trong xã hội ở nghĩa một tổng thể với sự chuyên biệt hóa lao động trong phạm vi công ty. Mọi xã hội đã biết đều có một sự phân loại lao động, ví dụ giữa nam và nữ, nông dân và thợ thủ công, v.v. Nhưng sự chuyên biệt hóa lao động trong phạm vi tổ chức là một phát triển đặc biệt của chủ nghĩa tư bản, dù nó cũng xuất hiện trong các xã hội chủ nghĩa đang tồn tại. Braverman tin rằng sự phân loại lao động ở cấp độ xã hội có thể nâng cao cá thể, trong khi sự chuyên biệt hóa trong công xưởng có một ảnh hưởng tai hại đến việc tiểu phân các khả năng của con người. Sự tiểu phân cá thể khi thực hiện mà không kể đến các khả năng và nhu cầu của con người là một tội ác chống lại cá nhân và chống lại nhân loại. Sự chuyên biệt hóa trong công xưởng bao gồm các phân loại và tiểu phân loại công việc hay sự vận hành thành phút và các hoạt động chuyên biệt cao độ. Mỗi hành động đó có vẻ được ấn định cho một công nhân khác. Quá trình này thiết lập sự tạo ra cái mà Braverman gọi là các công nhân chi tiết. từ một loạt các khả năng mà bất cứ cá thể nào cũng sở đắc, các nhà tư bản chọn ra một số nhỏ mà công nhân sẽ sử dụng trong công việc. Như Braverman nhận xét, nhà tư bản đầu tiên phá vỡ quá trình lao động và rồi chia cắt công nhân luôn bằng cách đòi hỏi người công nhân chỉ sử dụng một bộ phận nhỏ của các kỹ năng và khả năng của họ. Theo cách nói của Braverman, công nhân không bao giờ tự nguyện biến đổi bản thân họ thành một công nhân chi tiết suốt đời. Đây là đóng góp của chủ nghĩa tư bản. Tại sao nhà tư bản làm như thế? Đầu tiên, nó gia tăng sự kiểm soát điều hành. Nó kiểm soát dễ dàng một công nhân đang làm một công việc cụ thể hơn là một người sử dụng một loạt các kỹ năng khác nhau. Thứ hai, nó gia tăng sức sản xuất. Nghĩa là một nhóm công nhân thực hiện các công việc chuyên biệt hóa cao có thể sản xuất nhiều hơn số lượng nhân công tương đương làm theo thủ công, mà trong đó mỗi người có tất cả các kỹ năng và thực hiện tất cả các hoạt động sản xuất. Ví dụ, các công nhân trong một dây chuyền tự động sản xuất nhiều xe hơi hơn một số lượng tương ứng những người làm thủ công khéo léo, mỗi người sản xuất ra chiếc xe hơi của chính họ. Thứ ba, sự chuyên biệt hóa cho phép nhà tư bản trả lương ít nhất đối với lực lượng lao động cần có. Thay vì các công nhân thủ công lành nghề được trả lương cao, nhà tư bản có thể sử dụng các công nhân lương thấp không lành nghề. Theo logic của chủ nghĩa tư bản, những người sử dụng lao động tìm cách tiếp tục giảm bớt giá trị lao động của công nhân, mà kết quả là tạo ra một tập hợp lớn không phân biệt cái mà Braverman gọi là lao động giản đơn. Sự chuyên biệt hóa không phải là phương tiện hoàn hảo để kiểm soát của các nhà tư bản và các nhà quản lý trong việc sử dụng lao động. Một phương tiện quan trọng khác là kỹ thuật khoa học, bao gồm các nỗ lực như cách quản trị khoa học là một nỗ lực vận dụng khoa học đối với việc kiểm soát lao động với tư cách sự quản trị. Đối với Braverman, khoa học quản trị là khoa học về cách thức tốt nhất để kiểm soát lao động bị tha hóa. Khoa học quản trị được phát hiện ra trong một chuỗi giai đoạn hướng về việc kiểm soát lao động, tập trung nhiều công nhân vào một phân xưởng, áp đặt độ dài của ngày lao động, giám sát công nhân một cách trực tiếp để đảm bảo sự chuyên cần. Các quy định bắt buộc chống các sự sao lãng, ví dụ nói chuyện, và thiết lập các cấp độ sản xuất tối thiểu có thể chấp nhận. Khoa học quản trị toàn diện đóng góp cho sự kiểm soát bằng sự áp đặt đối với công nhân về cách ứng xử chính xác, trong đó công việc được thực hiện. Ví dụ, Braverman thảo luận về tác phẩm thời đầu của Taylor về việc xúc than đã dẫn ông ta tới việc phát triển các nguyên tắc về loại xẻng cần dùng, cách đứng, góc độ chiếc xẻng tiếp xúc với đống than và lượng than xúc được trong mỗi cử động. Nói cách khác, Taylor phát triển các phương pháp bảo đảm hầu như sự kiểm soát hoàn toàn đối với quá trình lao động. Công nhân càng ít có những quyết định độc lập chừng nào càng tốt chừng ấy. Như vậy, nhà quản lý đã đạt được một sự cách ly giữa tinh thần và tay chân. Sự quản trị sử dụng tính cách độc quyền của nó về kiến thức lao động liên quan để kiểm soát từng bước của quá trình lao động. Cuối cùng, công việc tự bản thân nó còn lại mà không cần có bất cứ một kỹ năng khéo léo hay kiến thức nào, tính thủ công đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Braverman cũng xem máy móc như là một phương tiện để kiểm soát công nhân. Máy móc hiện đại tồn tại khi công cụ và hoặc công việc được giao là một con đường vận động được ấn định bởi cơ cấu của chính chiếc máy. Kỹ năng được xây dựng cho chiếc máy hơn là để cho người công nhân thủ đắc. Thay vì kiểm soát quá trình lao động, công nhân đi đến chỗ bị kiểm soát bởi máy móc. Hơn nữa, đối với nhà quản trị, kiểm soát các máy móc dễ dàng hơn kiểm soát công nhân nhiều. Braverman lý luận rằng, thông qua các cơ cấu chuyên biệt hóa lao động, khoa học quản trị và các máy móc, khoa quản trị có khả năng mở rộng sự kiểm soát của nó đối với những công nhân phổ thông. Dù đây là một nhận thức hữu ích, đặc biệt là sự nhấn mạnh và kiểm soát, đóng góp nổi bật của Braverman là nỗ lực của ông để mở rộng dạng phân tích này đối với các bộ phận của lực lượng lao động không được phân tích trong phần phân tích nguyên thủy của Marx về quá trình lao động. Braverman lý luận rằng các công nhân cổ áo trắng và công nhân phục vụ giờ đây đang trải qua các quá trình kiểm soát tương tự từng được sử dụng với những công nhân chân tay ở thế kỷ trước. Một trong những ví dụ của Braverman là các công nhân cổ áo trắng thư ký. Ở một giai đoạn, những người này được xem là một nhóm khác biệt với những công nhân cổ áo xanh bởi những thứ như trang phục, kỹ năng, sự đào tạo, các thành đạt nghề nghiệp. Tuy nhiên, ngày nay cả hai nhóm đều chịu cùng các phương tiện kiểm soát. Do vậy, việc phân biệt giữa nhà máy và văn phòng giống như nhà máy hiện đại trở nên khó khăn khi các công nhân ở các văn phòng đang dần dần bị vô sản hóa. Chẳng hạn, công việc của công nhân thư ký trở nên ngày càng chuyên môn hóa. Điều này có nghĩa là, trong nhiều cái khác, các khía cạnh tinh thần và chân tay của công việc văn phòng đã bị cách biệt. Các nhà quản trị văn phòng, các kỹ sư, kỹ thuật viên giờ đây thực hiện các công việc tinh thần. Trong khi đó, các thư ký chuyên ngành không làm gì hơn ngoài các công việc chân tay như đánh máy, sắp xếp hồ sơ, bấm lỗ hồ sơ. Kết quả là cấp độ của các kỹ năng cần thiết cho các công việc đó đã bị hạ thấp hơn. Các công việc này đòi hỏi ít hoặc không cần có sự đào tạo. Khoa học quản trị giờ đây cũng được xem là đang xâm lấn vào văn phòng. Các công việc thư ký đã được nghiên cứu một cách khoa học và kết quả là chúng bị đơn giản hóa, thủ tục hóa và tiêu chuẩn hóa. Cuối cùng, sự cơ giới hóa bắt đầu tạo ra một sự thâm nhập quan trọng vào văn phòng, cơ bản là thông qua máy vi tính và các trang thiết bị gắn liền với máy vi tính. Bằng cách áp dụng các cơ cấu này vào công việc thư ký, các nhà quản lý thấy dễ dàng hơn trong việc kiểm soát những công nhân như thế. Có vẻ như các cơ cấu kiểm soát này không mạnh mẽ và hiệu quả bằng ở các nhà máy, nhưng xu hướng đang nghiêng về phía sự phát triển của nhà máy cổ áo trắng. Nhiều phê phán có thể đưa ra đối với Braverman. Chẳng hạn, ông đã dự báo một cách thái quá về mức độ giống nhau giữa công việc thư ký và công việc chân tay. Mặt khác, nỗi ám ảnh của ông về sự kiểm soát đã dẫn ông tới chỗ dành ít chú ý cho các động lực của sự bóc lột trong chủ nghĩa tư bản. Dù sao, ông đã làm phong phú thêm nhận thức của chúng ta về quá trình lao động trong xã hội tư bản hiện đại. Tác phẩm khác về lao động và tư bản. Dù Braverman công nhận sự bóc lột kinh tế vốn là tiêu điểm của Marx, ông đã tập trung như chúng ta thấy vào vấn đề kiểm soát bằng quản trị đối với công nhân. Vấn đề về kiểm soát thậm chí còn có tính chất trọng tâm hơn trong tác phẩm của Richard Edwards, cuốn Tranh chấp địa vị, sự chuyển hóa vị trí lao động trong thế kỷ 20. Đối với Edwards, sự kiểm soát nằm ở trung tâm của sự chuyển hóa về vị trí lao động ở thế kỷ 20. Đi theo Marx, Edwards xem vị trí làm việc cả ở quá khứ và hiện tại như là một đấu trường của xung đột giai cấp, theo từ của ông dùng là tranh chấp địa vị. Trong phạm vi đấu trường này, các biến đổi sâu sắc đã diễn ra theo cách thức, trong đó những người ở đỉnh kiểm soát những người ở đáy. Trong chủ nghĩa tư bản cạnh tranh thế kỷ 19, sự kiểm soát giản đơn được sử dụng, trong đó các ông chủ thực hiện quyền lực về mặt cá nhân. Sự can thiệp vào quá trình lao động thường thúc đẩy công nhân, ức hiếp và đe dọa họ, trọng thưởng cho việc thực hiện tốt, thuê và đuổi việc ngay tại chỗ, cổ vũ các lao công trung thành và nói chung hành động như là các bạo chúa hoặc kẻ nhân từ hay cách khác. Dù hệ thống kiểm soát này còn tiếp diễn trong nhiều doanh nghiệp nhỏ, song nó đã được chứng minh là quá thô thiển trong các tổ chức hiện đại, tầm cỡ lớn. Trong những tổ chức như thế, sự kiểm soát giản đơn có xu hướng bị thay thế bởi sự kiểm soát quan liêu, kỹ thuật, phi cá nhân và phức tạp hơn nhiều. Các công nhân hiện đại có thể bị kiểm soát bởi các kỹ thuật mà họ làm việc với chúng. Ví dụ cổ điển cho điều này là dây chuyền sản xuất tự động. Trong đó, hành động của người công nhân được quyết định bởi các yêu cầu không ngớt của dây chuyền. Một ví dụ khác là máy vi tính hiện đại có thể lưu giữ các theo dõi. Cẩn thận, bao nhiêu công việc đã được người công nhân thực hiện và bao nhiêu lỗi anh ta đã phạm phải. Các công nhân hiện đại cũng bị kiểm soát bởi các nguyên tắc phi cá nhân của chế độ quan liêu bàn giấy hơn là sự kiểm soát cá nhân của các giám sát viên. Chủ nghĩa tư bản đang biến đổi không ngừng và mang theo cùng với nó các phương tiện để kiểm soát công nhân. Tác phẩm khác đáng chú ý là cuốn Thỏa thuận sản xuất. các biến đổi trong quá trình lao động dưới chủ nghĩa tư bản độc quyền của Michael Burowoy. Burowoy quan tâm đến vấn đề tại sao các công nhân trong một hệ thống tư bản làm việc quá vất vả. Ông phản đối sự giải thích của Marx rằng những công việc vất vả đó là kết quả của sự áp bức. Sự ra đời của các công đoàn lao động và các biến đổi khác đã loại bỏ một cách rộng rãi sự tùy tiện của lực lượng quản trị. Sự áp bức riêng nó không còn có thể lý giải điều công nhân đã làm một khi họ đã tới khu sản xuất hàng hóa. Đối với Burowoy, các công nhân, ít nhất là một bộ phận, thỏa thuận lao động nặng nhọc trong hệ thống tư bản, và ít nhất là một phần của sự thỏa thuận đó được sản sinh ra trong nơi sản xuất. Chúng ta có thể minh họa cách tiếp cận của Burowoy bằng một khía cạnh của khảo sát của ông, các trò chơi mà công nhân chơi trên công việc, và nói chung hơn, các hoạt động phi thể thức mà họ phát triển